mọi người đều là con cái Đức Mẹ. Cô có lời nào nhắn nhủ cho dân trong giáo xứ của cô và cho khách hành hương không?
Tự mình, tôi không có điều gì dặn dò nhắn nhủ, không gì hết, do sự đầu óc mình suy nghĩ ra. Tôi giới thiệu với sứ điệp của Đức Mẹ, chứ không phải của tôi đặt ra. Khi nói chuyện với ai, tôi luôn vạch rõ điều này là điều tôi khuyên bảo. Tôi báo cho người đó biết, đấy là lời của tôi, chứ không phải là của Đức Mẹ, cốt để tránh hiểu lầm. Những lời Đức Mẹ nói, tôi cũng vạch rõ ra, tuy nhiên, dân chúng thường vẫn truyền đạt sai đi. Tôi cần gì phải trình bày điều gì của riêng tôi cơ chứ? Vì còn có những điều còn quan trọng hơn, tốt đẹp hơn, tức là những điều chúng ta đã được nghe Đức Mẹ nói cho.
Các sứ điệp Đức Mẹ trao ban vào ngày 25 mỗi tháng luôn bắt đầu bằng câu: các con thân mến, vậy ai là con cái của Đức Mẹ, các thị nhân hay là tất cả mọi người?
Tất cả chúng ta là những người sẵn sàng đón nhận sứ điệp của người. Chúng ta hết thảy đều là con cái Đức Mẹ. Khi người ban cho sứ điệp chúng tôi, ấy là người ban cho toàn thế giới, cho tất cả mọi người muốn làm con Đức Mẹ. Là thị nhân, nhưng chúng tôi cũng có lỗi của chúng tôi, chắc chắn như vậy, vì nhân vô thập toàn. Điều đáng kể nhất là mọi một người muốn đổi đời, muốn tiến bước, muốn giúp kẻ khác. Điều quan trọng nhất là sống sứ điệp của Đức Mẹ. Nếu tôi không sẵn sàng để sống sứ điệp, làm sao tôi đi nói sứ điệp cho kẻ khác? Khi bạn muốn sống các sứ điệp của Đức Mẹ, khi bạn muốn đổi đời, khi bạn muốn ghi sắc sứ điệp trong trái tim bạn, lúc ấy bạn mới có thể nói về sứ điệp cho những người khác. Bao lâu bạn không làm gì hết, thì tốt hơn bạn nên làm thinh.
Gia đình cô cũng bị phiền hà nữa, phải không?
Vâng, nhưng họ đã chấp nhận. Thiên Chúa ban cho họ quà tặng này, và tôi thật tình nghĩ là họ lãnh nhận rất tốt. Tôi có một gia đình tuyệt vời. Họ biết phần việc của tôi là gì. Họ biết là mỗi buổi sáng, tôi có những cuộc gặp gỡ với các nhóm giáo lữ. Khi tôi đã xong việc đó, thì tôi lại trở về làm việc của gia đình. Về phần gia đình tôi, không ai làm gì cản trở bổn phận của tôi đối với khách hành hương.
Có bao giờ cô thấy mệt mỏi vì quá nhiều nghĩa vụ, vì quá nhiều dân chúng như thế không?
Tôi chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào. Tôi không bao giờ. Công việc của tôi luôn bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài cho đến đêm, mỗi ngày đều như vậy.
Cô thường đến với người ốm đau, cô có những kinh nghiệm nào?
Có nhiều người đau ốm, nhưng những bệnh nhân về tinh thần thì nghiêm trọng hơn là bệnh nhân thể xác. Họ cần có một lời an ủi, họ chỉ xin cho được sức mạnh. Ngày nay, khó mà nói cho người ta biết rằng bệnh tật là một ân huệ lớn của Thiên Chúa. Khó mà tưởng tượng có thể nói với một bệnh nhân đang bị bệnh ung thư chẳng hạn, hoặc một thứ bệnh nào khác, rằng đó là một ân huệ của Thiên Chúa. Ai cũng đều cố thoát ra khỏi cơn bệnh và cố tránh xa bệnh tật. Nhưng thật ra, Đức Mẹ nói bệnh tật là một quà tặng của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa biết tại sao Người đã gửi tặng quà này đến cho tôi, cho bạn, cho bất kỳ ai. Và người biết khi nào người sẽ cất đi, và người đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn, không gì được ban cho mà không có lý do. Mọi sự đều có cái lý của nó, và như vậy, Đức Mẹ nói khi điều đó được trao ban cho bạn, hãy thưa, ôi lạy Chúa, xin tạ ơn người vì quà tặng này. Nếu người có một quà tặng nào khác như thế nữa, con xin sẵn lòng đón nhận, nhưng cũng xin ban cho con sức mạnh để con có thể lãnh nhận với tất cả trái tim và lòng mến. Có một lần, Đức Mẹ nói rõ là chúng ta không sao tưởng tượng nổi tầm quan trọng mà các đau khổ của chúng ta có trước mắt của Thiên Chúa.
Những bệnh nhân trần trọng cảm thấy thế nào khi có cô ở với họ?
Họ rất vui mừng vì tôi đặt tay cầu nguyện cho họ, nói cho họ đôi lời an ủi, đem đến cho họ sứ điệp của Đức Mẹ. Họ thấy nhẹ nhõm ngay lập tức.
Trong thế giới ngày nay, Mễ Du có ý nghĩa gì?
Chắc chắn Mễ Du có ý nghĩa rất nhiều. Tôi không muốn nói Mễ Du như là một địa điểm, nhưng Mễ Du như là một sứ điệp, chắc chắn có ý nghĩa nhiều lắm. Đây thật sự là một điều gì đó không ai tưởng tượng được. Tôi muốn nói là sứ điệp của Đức Mẹ đã truyền ra khắp nơi trên thế giới, đến tận những nơi xa xăm nhất. Xét theo các thư tín tôi đã nhận được, theo các thư từ gửi đến từ khắp nơi trên thế giới, thì người ta đều hoan hỷ, nơi này đã trở thành là một ấp đảo bình an. Không nơi nào người ta có thể tìm được một sự bình an như ở đây. Dưới sự che chở của Đức Mẹ, trong sự hiện diện của người, được bao bọc dưới cánh áo choàng của người. Đó là lý do tại sao Mễ Du lại được như vậy. Mễ Du vĩ đại do bởi sứ điệp của Đức Mẹ, và bởi vì Đức Mẹ vẫn còn ở đây, người đang còn hiện đến hàng ngày ở đây. Lầu Đức, Fatima và các nơi khác là những địa điểm hành hương, và được đến các nơi ấy là một điều tuyệt vời. Nhưng người ta có thể cảm tưởng khác khi đến một nơi mà Đức Mẹ đang sống. Đó là lý do tại sao người ta cảm thấy Mễ Du vĩ đại, vì thiên đàng đang ở đây trên mặt đất này, và bởi vì Đức Mẹ vẫn còn hiện diện ở đây mỗi ngày. Người ta không thể so sánh Mễ Du với bất cứ cái gì. Người ta không thể dùng lời nói để diễn tả hết ý nghĩa của Mễ Du. Đối với tất cả những ai đã đến đây, Mễ Du là một linh địa.
Từ những ngày hiện ra đầu tiên, cô và các thị nhân khác cho biết là Đức Mẹ nói với các bạn bằng tiếng Kofiat, phải không?
Vâng, và không có một đặc ân nào lớn hơn là được nghe Đức Mẹ nói tiếng bản xứ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không nhận thức được đặc ân này. Đức Mẹ đã khấn chấp nhận chúng tôi, dân tộc chúng tôi, để qua trung gian chúng tôi, người nói cho người khác, nhưng nhiều khi chúng tôi quên nói, cảm ơn Đức Mẹ. Chúng tôi không đánh giá đúng mức điều đã được ban cho chúng tôi.
Trong cuộc chiến đã xảy đến trên trái đất nước chúng ta, Đức Mẹ có bảo vệ cho chúng ta không?
Đức Mẹ biết, tuy nhiên Thiên Chúa còn thông biết hơn. Ân huệ của Thiên Chúa thì vô hạn, và người không quên một dân tộc nào cả. Trong lúc này, những thời gian khó quên của chiến tranh và của đủ mọi thứ chúng ta gặp, chỉ bây giờ chúng ta mới thật sự nhận ra Đức Mẹ yêu thương chúng ta dường nào. Và Thiên Chúa cũng yêu thương chúng ta biết bao. Các ngài đã thấy trước cuộc chiến và tất cả cảnh tàn phá. Và chính vì thế mà Đức Mẹ đã đến với chúng ta. Thật ra là một ân huệ lớn lao không gì sánh tài. Chúng ta không bao giờ cảm tạ Thiên Chúa cho đủ. Bao lâu người ta còn sống, người ta không bao giờ cảm tạ ơn ấy cho đủ. Chiến tranh đã đến, thật sự, thật vậy, nhưng sự trợ giúp của nhân dân trên thế giới cũng đã đến. Bạn hữu của Mễ Du đã thành bạn hữu của dân tộc Croatia. Điều đó có thể cảm nhận được nhiều nhất trong thời chiến tranh. Đức Mẹ để cho dân tộc chúng ta được trợ giúp cả bằng cách này đó.
Cô có bằng lòng về cách thức mà các phóng viên tường thuật các lần phỏng vấn với cô không?
Họ không biết được tới 5% những gì tôi nói. Tôi không sao, Hiểu nói. Mức độ sai lệch đến như thế, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho người nào đem sứ điệp Đức Mẹ loan truyền đi. Nếu cần, tôi sẽ không ngủ trong vòng một tháng để chỉ việc ấy làm cho tốt.
Ngay cả trong những ngày chiến tranh ác liệt nhất, Mấy Dung vẫn không ngớt có người hành hương chứ?
Không, không phải vậy. Trong thời chiến tranh, người Pháp hành hương đến nay đông nhất. Trước khi có chiến tranh, họ đến rất ít. Nhưng khi chiến tranh bùng nổ, họ bắt đầu đến. Nhiều khi có cả năm xe buýt của họ đến cùng một lần. Điều đó quả thật làm tôi cảm động vô cùng. Họ vẫn tiếp tục đến. Hiện nay năm 1996, họ là trong số người hành hương đông nhất.
Cô viết ca này, nơi hiện ra, đổi hiện ra núi Kaiservác và nhà thờ Thánh Jacobe có ý nghĩa gì đối với cô?
Nơi hiện ra là chỗ Đức Mẹ đặt chân đến, đó là nơi người ngự đến, là địa điểm số một. Còn mặt khác, núi Rizabat là một nơi để đền tội khi đàn thánh giá. Một núi Canvario, thật sự, Đức Mẹ đến với chúng ta trên núi Rizabat khi chúng ta đến đó với một nhóm cầu nguyện, thật là vĩ đại. Còn nhà thờ là cái gì đặc biệt, vì Đức Mẹ nói thánh lễ là quan trọng nhất. Các bạn leo đồi Bopado và núi Rizabat để kính nhớ Đức Mẹ và suy niệm sứ điệp của người, rồi các bạn sẽ trở về lại nhà thờ và trong ngày hôm đó làm tất cả những gì quan trọng. Thánh lễ là triều thiên của mọi sự, Đức Mẹ nói. Sự hiện diện của Thiên Chúa ở nhà thờ thì quan trọng hơn là sự hiện diện của Mẹ ở đây. Tuy là Đức Mẹ đang sống tại nơi đây, nhưng người muốn nhấn mạnh sự hiện diện của Chúa Giê-xu còn quan trọng hơn biết bao.
Khách hành hương từ nhiều nước khác nhau đến tham dự thánh lễ tại Mấy Dung bằng ngôn ngữ của họ, tiếng Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Bồ Đào Nha, Séc, Slovak và các thứ tiếng khác. Tuy nhiên, đa số trong họ lại đến dự thánh lễ chiều. Điều gì lôi cuốn họ đến đông đảo như vậy để tham dự một thánh lễ nói tiếng Koryak, một thứ ngôn ngữ mà họ không hiểu gì cả?
Thánh lễ ban chiều là thánh lễ dành cho khách hành hương, và đối với người hành hương thì họ chỉ cần có mặt ở thánh lễ là đủ. Đức Mẹ nói với chúng tôi bằng tiếng Koryak, thánh lễ cũng bằng tiếng Koryak. Đức Mẹ có mặt trong buổi lễ đó. Dĩ nhiên, đâu có sự phân biệt giữa thánh lễ này với thánh lễ kia. Chúng ta có thể thấy khách hành hương cầm trí đến chừng nào. Tuy họ không hiểu tiếng của chúng tôi, họ vẫn thông công được thánh lễ một cách sâu xa.
Cô có còn được thị kiến trên đồi hiện ra nữa không?
Lúc này thì không. Khi nào tất cả chúng tôi, các thị nhân, cùng đến chung với nhau, chúng tôi được thị kiến ở hai nơi, trên đồi hiện ra và trên núi Rizabat, tùy trường hợp.